80, các vị Bồ Tát trình bày pháp môn 02 tiếp theo.
Bồ Tát Na La Diên nói thế gian và thế gian là hai. Này, tất cả Phật tử chúng ta tu hành đó mà, ai cũng mong cầu sức thế gian và ai cũng muốn bỏ thế gian. Ý niệm đó nghe qua ai cũng cho là như vậy là đúng hết á. Nhưng mà coi chừng nha, nếu mà tu hành mà mong cầu sức thế gian mà nhàm chán thế gian là một cách sai lầm. Đấy, cho nên Bồ Tát Na La Diên nói rằng thế gian và sức thế gian là hai. Tánh của thế gian rỗng không, cho nên thế gian cũng tức là xuất thế gian. Như vậy là không phải có hai rồi đó. Theo Bồ Tát Na La Diên này đó, thì cái tánh của thế gian không có gì hết. Tánh thế gian này sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ở trên thế gian này không có cái nào là tội lỗi gì hết, là xấu xa gì hết. Còn như cái phân biệt, cái biết của ta là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết của ta đó, cũng chẳng có xấu xa gì hết, chẳng có tội lỗi gì hết. Cái tội lỗi nó phát do cái vọng niệm sai lầm. Chứ còn thế gian thì có tội lỗi gì đâu, có xấu xa gì đâu. Mà thế gian không có tội lỗi gì hết, cái tự tánh của nó không có tội lỗi gì hết, không có xấu xa gì hết, thì cùng với xuất thế gian có cái gì khác đâu. Tại vì thế gian này á, ta thấy nó xấu quá đi, là ta mới hy vọng cái xuất thế gian là nó không có nhiễm ô, nó không có xấu xí, cho nên ta mới hy vọng. Còn ở đây á, Bồ Tát Na La Diên này, ta quán thấy cái tánh thế gian thực chất của nó không có xấu. Còn cái xấu ở bên ngoài là cái xấu nó quỳ người, đừng có nói tới nha. Cái người tu hành đừng có mong và hy vọng là cả thế giới mà nó thành tốt hết, cái đó có được. Người nào tu hành quán chiếu sâu sắc, rời bỏ những cái thức tình lục dụng của thế gian thì cái thế gian này không có xấu, không có xấu với người đó. Cái thế gian nó không có xấu với người đó. Mà nhiều người tu vậy, thanh tịnh như vậy thì thế gian nó không xấu với một số những người đó. Chứ còn mà nói thế gian này mà cho không có xấu cùng với thế gian đều là tốt giống nhau, nó nói không, coi chừng nói sai. Cho nên là người nào tu mà thấy được cái bản chất của thế gian này vốn nó lỏng không có gì, cho nên người ta mới xả ngã, ta mới xả pháp, ta bỏ đi cái chấp ngã, ta bỏ đi chấp pháp. Mà bỏ đi chấp ngã, bỏ đi chấp pháp thì tự nhiên người ta dần đâu cũng đều là thanh tịnh hết mà, đều là trong sạch hết. Thì là cùng với cái xuất thế gian thì có cái gì khác đâu. Để ý chỗ đó. Cho nên bây giờ cho tới tuổi này tôi nói với đại chúng là tôi nói mới trúng, tôi mới nói thật là tôi mới nói trúng hoàn toàn, không có sợ sạch sai kinh nữa. Đừng có mong mà kéo hết cả cái thế gian mà cho nó trở thành là thiên đường đó. Các cái quan niệm đó là ảo tưởng, không bao giờ có. Xây dựng cái thế giới gọi là thiên đường ở tại nhân gian này chẳng qua là nói cái đó là nói cái bằng nói cái kiểu giao to múa lớp, nói huynh quang, chứ cái đó là sai chân lý, không có ông nào làm được chuyện đó, gọi là nhân dân tịnh độ đó, không có được. Cũng như thế giới đại đồng đó, nói đó là nói mơ mộng trong chim bao, có đại đồng cái gì được hết. Đại đồng ở trong cồng đang xuống bắt cái biểu lưu làm thiện hả, chừng nào mà rời khỏi cồng khỏi súng là nó cũng không có làm thiện nữa đâu, thế thì là sao đại đồng được. Còn về nơi thế giới nhân gian tịnh độ hả, dân sinh để mà dạy ở dạy thì người nào nghe thì người đó có thanh tịnh thôi, còn những người không nghe thì làm sao mà bảo họ bảo cái thế giới này nó trong sạch được. Cho nên là cái mà 30 năm trước tôi nghe nói rằng là xây dựng nhân gian tịnh độ cũng lý tưởng lắm, xây dựng cho thế giới đại đồng ai cũng thương nhân dân hết, cũng là một cái thứ mơ mộng thôi. Cho nên trong việc tu hành ta phải xác định rằng hãy người nào mà có tư duy, có quán chiếu, có xả đi cái ngã chấp, cái pháp chấp thì cái thế giới này nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó đẹp đẽ với người đó. Còn những người không làm được vậy thì đừng có kéo cái thế giới này cho họ thấy nó thanh tịnh, không làm được việc đó đâu. Cho nên là nói mà nói chung chung mà nói không có rành đó ha, nghe người chế người ta nghe người ta không chịu được, chỉ có thầy trò nghe trong nhà thôi. Mà thầy trò nghe trong nhà thì khi nói tầm bậy chỉ có thầy trò nghe nhau. Thành ra tôi nhắc đại chúng là cái chuyện này nè. Nhìn thấy thế gian tánh nó thanh tịnh, nó rỗng không, cùng với chút thế gian không ai nhá. Nhưng mà cái người nào đó nhìn thấy thế gian rỗng không giống như chút thế gian không khác, là phải là người đó có tu tập samatha, tu tập chỉ và tu tập quán. Quán đây là quán nghĩa là gia pháp gia không, quán tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới hả, tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. À, tu tập quán cứ như vậy thì người đó thấy thế gian này không có gì xấu xa cả, cùng với suốt thế gian chẳng có gì hơn kém. Do đó mà thấy thế gian và suốt thế gian không có gì cần phải xa lìa, cần phải là để hy vọng để tới cảnh kia, mà ta hy vọng để bỏ cảnh này. Chỗ này là chỗ vô cùng sâu sắc. Cho nên tánh của thế gian rỗng không, cho nên thế gian và suốt thế gian cùng với cũng tức là suốt thế gian, trong đó không có cái tướng đi vào đi ra, không có tàn đầy, cũng không có vơi cạn. Do nhận thức được như vậy mà tôi thể nhập được cái pháp môn không hai. Thế giới pháp môn không hai nghĩa là thấy rõ được cái bản chất của thế gian, suốt thế gian không có khác gì nhau hết, vì vậy mà không còn thấy có hai. Thế như bây giờ đây là nói chung là các Phật tử cũng như tôi vậy, nếu mà không học những kinh sơ sách này là ta thấy có hai đàng hoàng. Một cái lý tưởng ta gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới, gọi là gửi về, gửi tâm hồn ở nơi cái cảnh giới suốt thế gian, và hy vọng mà mong rời bỏ chán ghét cảnh giới này. Thế là có hai rồi, thế là có hai, mà có hai như vậy là hy vọng như vậy là có khổ rồi. Bởi vì trong cái chỉ mà mong tìm thì nó đã sẵn cái nghĩa không gặp mà. Cho nên cái chỗ sâu sắc của đạo Phật mà học Phật mà học sơ sơ cũng không hiểu, còn không học thì lại càng không hiểu. Là đức Phật của chúng ta rõ ràng là có bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng ở trên mặt đất này. Như thế thì đức Phật của chúng ta là người xuất thế gian được chưa? Được chứ. Đức Phật của chúng ta là người phải nói là xuất thế gian cái gì nữa? Phần thanh văn nhân giác của bác là cảnh giới đó là cảnh giới xuất thế gian cái gì nữa? Nhưng mà đức Phật của chúng ta là các vị A La Hán là người xuất thế gian mà họ ở đâu? Họ ở tại cái thế gian mà ta biết đây. À, do chỗ đó cho nên là thế gian thì xuất thế gian rõ ràng là không có thứ hai. Hãy cái nơi mà tùy kỳ tâm tịnh là bắt Phật độ tịnh, hãy cái tâm người đó tịnh là cái ở chỗ họ ở đó là nó thành thế giới thanh tịnh, ở chỗ họ ở đó nó thành ra cái xuất thế gian ở đó. Cho nên cái chỗ này, cái chỗ này là cái chỗ để ý nha, tu khó là cái chỗ đó, còn không á là gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới một cách nghĩa là ảo tưởng ấy, không có thành công à. Cho nên là Phật gọi là khó tu rất là khó ha, mà nó dễ là nó dễ ở chỗ đó, mà nó cũng khó là khó ở chỗ đó. Sai một ly đi một dặm, nếu mà gửi gắm tâm hồn ở một thế giới khác để mà chờ cái ngày gọi là giải thoát là không phải đó nha, sai lầm á. Hiện giờ mà các vị không có giải thoát được từng phần nào trên đường tu tập thì các vị đừng có mong cái giải thoát ở trong cái thế giới vô hình nào khác. Cho nên cái chữ giới ở trong đạo Phật ta dịch là biệt giải thoát, chứ không có cái gì ghê gớm cả. Mọi người phải giữ giới, mà hãy giữ năm giới thì là nó thanh tịnh, nó an lạc được năm phần, mà giữ mười giới thì nó thanh tịnh, nó an lạc được mười phần, mà giữ 100 giới thì nó an lạc, nó thanh tịnh định được 100 phần. Cứ như thế mà tăng lên. Cho nên giới thì dịch là ba la đề mục sa là tiếng Phạn, thì dịch là biệt giải thoát, nghĩa là hãy giữ được giới nào là có an lành, có giải thoát được phần nấy thôi. Cho nên phải hết sức để ý nha, hễ bây giờ mà không có giải thoát được phần nào thì dầu cho có tụng kinh bao nhiêu thời tháng, tú dạ lục thời bát thời thập thời thì cũng vậy thôi. Rồi là ăn chay ha, chay ghê gớm mà quả ghê gớm mà khó khăn ghê gớm ha. Rồi là lại lục ghê gớm ha, cầu khẩn ghê gớm ha. Thì chọn đời chết thôi, ngáp ngáp rồi cũng tắt thở giống ai chứ không có cái gì hết. Nếu mà khó khăn ghê gớm, quả ghê gớm, chấp mắt ghê gớm, thì cái ngày giờ mà công phu mà lại lục mà lễ bái hay cầu nguyện không ăn thua. Chỗ đó là cái chỗ khó học của đạo Phật đó nha. Chứ nhiều người rất là khó khăn, rất là cay cú, rất là tham lam, rất là khắc nghiệt ha. mà còn cái ngày giờ mà lễ bái tụng niệm lại lục đó, người ta phải chịu khó làm cái đó. Cái đó coi chừng nha, quan quan sai đạo Phật đó. Đạo Phật ông Phật không có quên kinh đâu mà lại mà tụng cho ông nghe nha. Ông cũng không ngày giờ đâu mà ngồi chứng minh cho các vị mà tụng cả buổi trời vậy nha. Trời ơi, để tôi nghĩ ra chứ. Lúc nào mà đi giáo quá độ xong về rồi còn để tôi nghĩ ra chứ, rồi đây ngồi chứng minh cho mấy người ngồi bụng hoài đâu. Thích chết chứ lại gọi gì. Như Lai là cả cuộc đời tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Rồi đây mấy nói giải pháp rồi thì về còn cái bây giờ nghĩ ra về mấy người dân kinh tới tụng bắt nghe. Còn sao Như Lai chịu nổi nữa, trời ơi làm vậy ai dám thành Phật chứ. Cho nên tu khéo khéo để Như Lai có ngày giờ nghỉ ngơi giới. Thứ nhất là từ gần tới Tết rồi đấy không, Như Lai khổ vô cùng mấy ngày Tết. Trời ơi nội cái đốt nhang à. Như Lai cũng đủ chết về cái chùa Vĩnh Nghiêm này nữa chứ đừng nói. Một người đốt một bó bằng thiên cùng chân vậy đó, cầm dắt bàn ở trên 20-30 bàn cầm hết. Mà cả ngàn người này qua tới lượt ngàn người kia thì làm sao Như Lai còn sống nổi chứ. Khổ lắm đấy nè, để ý. Cho nên cái phẩm này tôi cho rằng là cái pháp môn là tôi muốn đại chúng nghiên cứu học cho kỹ cái phẩm này. Cái chương này hay lắm. Bồ Tát Thiện Ý nói rằng sinh tử và niết bàn là hai. Đấy. Nói đây không có người nào mà nói sinh tử với niết bàn là không hai được hết trơn. Thấy rằng mình đang ở trong sinh tử mà. Cho nên là tu hành ghê gớm mà kiểu này kiểu kia nó mong cầu niết bàn. Đó là cái hiểu đơn sơ, cái hiểu giản dị, cái hiểu bình dân, cái hiểu phổ thông của tất cả mọi người đều như vậy đó. Nhưng mà bây giờ ta là cái người mà có đi sâu vào giáo lý thì ta phải học làm sao đây? Này, ta học này. Thấy được cái tánh của sanh tử thì không có sanh tử gì cả. Châu cha ơi, cái này nó sâu cái bằng ngút ngàn. Thấy được cái tánh của sanh tử thì không có sanh tử gì cả. Cái chỗ này đã chúng để ý nha, đây là một cái đầu đề thiền định mà thật sâu thẳm á. Không có thiền định sâu thẳm các vị không nghe nổi cái này đâu. Mà có nghe cũng không biết gì mà. Thấy được cái tánh của sanh tử là như thế nào? Các cái vị mà tu thiền định sâu sắc rồi ta thấy được cái tánh của sanh tử là không có sanh tử gì hết. Cho nên người ta sẽ cái bằng du ngoạn trên những cái đợt sống, trên những cái đợt sống sanh tử mà. Thật sự sự sanh tử của ta đây á, là như tự trung thượng sĩ nói cho bằng cự hải hà phòng nhất điểm âu. Cái việc sanh tử nó giống như là bong bóng bọt nhô lên lặn xuống của biển thôi. Cho nên sống là sanh á thì nó giống như là cái lượng sống cái nước biển nó nhô lên, mà chết thì coi như cái lượng sống đó nó hoàng xuống rồi nhô lên rồi hoàng xuống. Y như nước biển mà nhô lên, hoàng xuống nhô lên. Cho nên là những cái bậc mà đã giác người ta cái bằng du ngoạn trên những cái đợt sống sinh tử là vậy. Có gì quan trọng hết. Mà muốn được vậy là phải làm sao? Là phải nhập pháp môn bất nhị. Đừng thấy có cái hai. Chúng ta sẽ như đau khổ gây gớm là tại vì thấy có một là cái ngã, hai là cái ngã sở. Cái ngã sở hữu là đất đai nhà cửa sự nghiệp con cái, đó là cái thứ hai. Còn cái thứ nhất là bản ngã. Thế thì ngã sở hữu là hai. Vì vậy mà sanh tử sợ sệt, đau đớn ghê gớm. Cho nên tôi mong rằng là đại chúng mà khi mà đi nghe kinh giảng vậy đó, các vị về quán cái chỗ đó để sau cái ngày mà các vị bỏ thân, các vị đừng có khổ nhiều. Hiện giờ thì đã vơi khổ trong cái lúc mà mình đang sống, mình đang thực hành kinh điển đó mà. Bỏ đi cái ngã và cái ngã sở hữu. Rồi mà tập tành như vậy mà cho nó quen rồi thì các vị nghĩa là sống thì làm việc chơi. Là việc chơi có tiền của để ăn chơi, mặc chơi, xài chơi, đi đây đi đó chơi, rồi tới chừng nghĩa là già rồi ăn không nổi nữa rồi là chết chơi. À, cái câu mà tôi nói giống như nói chơi vậy đó, mà kinh điển thật là trúng cái động tâm kinh điển của Phật dạy đó nha. Đừng có sợ, phải du ngoạn trên những cái lượng đợt sống sanh tử đó. Mà muốn được vậy, muốn nhẹ nhàng vậy là phải xóa dần thì phải xóa hoàn toàn cái ngã và ngã sở hữu. Đó là một phương pháp niệm màu ghê gớm, một phương thuốc bí truyền của Như Lai Thế Tôn để lại đó. Do vậy mà sanh tử Niết Bàn thấy không có hai. À, cái tánh của sanh tử là không có sanh tử gì cả. Sự sanh tử của mình đó mà, trường không bất tử sông phi cốc, cái đoạn cái câu thứ nhất, cái giới thứ nhất các bạn, giống như mình nhìn mình trên trời mà mình thấy những cái hoa đớp mà thật là to, thật là vĩ đại trong phi không, hoặc là đầy nhảy trong phi không, thì cái đó, cái hoa đó đâu có phải là thật xanh đâu. Hoa đó không phải thật xanh, là do cái chấp mà nó phát xuất từ cái vô minh, tức là cái bệnh, cái nhậm của con mắt mà thấy hư không đầy hoa đó. Thì cho là qua lớn qua nhỏ rồi qua màu này màu kia, ngát con mắt mà bệnh là nó dần thấy màu á, cái đèn vậy nè, dần thấy cái năm màu à, xanh vàng đỏ trắng tím à, dần đậm đủ thứ trong này à. Nhưng mà thật sự là cái quần sáng của đèn này nó có màu sắc thật sự vậy đâu, nhưng mà do bệnh thấy có. Thành nó sự sinh tử này là do chấp ngã và chấp pháp mà thấy sinh khổ sở như là có thật ấy. Mà Đức Phật dạy cái phương pháp tu để mà quán samatha, quán chỉ ra để được quán giải pháp giải không, quán sinh tử Niết Bàn không ai, thì nó sẽ không có đau khổ. À, thấy được tánh của sinh tử thì không có sinh tử gì cả, cũng không có cột, không có mở, không có sanh, không có diệt. Nhận thức rõ như thế tôi thể nhập pháp môn không hai. Như vậy là sinh tử với Niết Bàn á, là không mong được Niết Bàn, cũng không có ý chán ghét rời bỏ sinh tử. Vậy cho nên bài kệ của các vị tiền bối cho nói rằng là tùy thuận chúng sanh vô quái ngại mà Niết Bàn sinh tử đẳng không qua là vậy đó. Nghĩa là sống tùy thuận với cái sự sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử của các pháp, tùy thuận hết. Thì vậy mà Niết Bàn sanh tử như là qua đớm giữa hư không, chẳng có gì đáng quan tâm. Bồ Tát Thiện Kiến nói rằng tận và bất tận là hai giải pháp, hoặc có rốt ráo tận, hoặc rốt ráo bất tận, đều là cái tướng vô tận. Tướng vô tận tức là không, không thì không có cái tướng tận hay vô tận. Có ngộ được chân lý ấy, tôi sẽ nhập cái pháp môn không hai. Nói tới cái tận vô tận này, gần đây mà nghe mà vừa thương xót mà vừa nực cười, là ở bên Nam Triều Tiên á hả, có cái số đạo giáo phái đó họ truyền giáo, họ nói cái ngày cách đây mấy hôm á là cái ngày tận thế, ô dân chúng về kéo vô nhà thờ hành lễ và đi ngoài đường, nghĩa là làm cho xôn xao. Chính tận thế để chết mà, cho nên là đi cầu nguyện lễ bái nặng mà chết, làm cho cái thị trường chứng khoán thôi, kẻ thì mua, người thì bán, kẻ thì là lo âu, người sợ sạch đủ thứ. Cuối cùng rồi á, cái ngày tận thế nó không có đúng, thành ra rồi là cái giáo phái đó phải xin lỗi với nhân dân quần chúng, rồi phải hạ cái bản và tuyên phệ, nghĩa là coi như giải tán cái giáo phái của mình vì mình đoán sai cái ngày tận thế này. Còn cái Bồ Tát này thì là tỏ ngộ về cái tận và bất tận, là tỏ ngộ tận và bất tận là cũng phải trở về với cái căn bản trí thanh tịnh, trở về với cái vô phân biệt trí của mình, mà nhìn cái thực tánh của vạn pháp. Thực tánh của vạn pháp thì nó không sanh, dù có sanh mà không phải thật sanh, dù có diệt mà không phải thật diệt. Thế thì cái sanh đó cũng không thật, mà cái diệt cũng không thật. Vì vậy cho nên là thấy được cái thực tánh của nó thì không có cái gọi là tận. Tận tức là hết á, tận cùng á, cũng không có cái không, không có cái tận cùng mà cũng không có cái không tận cùng. Nghĩa là nó sanh sanh diệt diệt, diệt rồi sanh sanh rồi diệt. Thể nhập được cái đó thì là thành ra là không có cái quan niệm tận và bất tận. Cho nhìn nhà pháp đó cũng giống như là nhìn cái ống kính đó mà, có cái ống kính nó bán cho nít chơi đó, cầm vậy nè, xây xây vậy nè, cứ xây xây vậy nè, nguyên cái là ba cái hộp xanh vàng đỏ trắng và ni lông ở trong á, nó lệch qua tí xíu là nó sanh ra cái bông khác đẹp vô cùng vô tận, nhưng lệch qua chút xíu là nó có cái bông khác. Mà xây ngày này qua ngày kia, năm này qua năm nọ, không bao giờ có một cái bông hoa nào trùng cái bông hoa nào. Nhưng mà thật sự thì trong đó chẳng có cái bông hoa nào hết. Đây thì có ra trong cái đó đó, nếu mà ta dựa trên cái bông hoa đó thì ta nói có cái bông hoa đó hết, hết rồi sanh ra bông hoa khác, rồi bông hoa khác, rồi là hết cái bông hoa khác đó thì có bông hoa khác chứ gì. Nhưng mà thật chất mà cái người trí thì là phải biết rằng dầu là vô tận bông hoa, nhưng mà kỳ thật là không có cái tận và cái vô tận, mà chẳng qua là nó là do những cái hình ảnh hư huyễn của ba cái miếng kính mà ta ghép tam giác mà, rồi nó phản ánh với nhau ra vậy thôi, chứ chẳng có thật gì hết. Thành ra nhìn dạng pháp tư duy, dạng pháp mà thấy được cái thật tính này, gọi là tướng thật của nó đó, cái thực chất của nó đó, thì không có cái vấn đề sợ tận hay là vô tận. Cho nên là chúng ta học đạo Phật đó ha, đây là mình nói là cũng phải nói là cái người tư duy sâu à, chứ còn bình thường là mình chưa tư duy sâu là vẫn còn sợ sạch mà. Như bên Nam Triều Tiên là nói là cái ngày Tận Thế là cách đây mấy bữa đó, còn cái này là khoa học bây giờ trên thế giới là rất là đông người cho rằng là cái năm 2000 vào tháng 26 tháng 10 là Tận Thế đó nha. Tận Thế này là ta nói rằng là đại để là có cái thiên thể gì đó, cái sao, cái chổi sao gì đó, nó sẽ đi trong cái vòng quanh của vũ trụ trong cái thiên hệ mà, rồi nó đi ngang qua cái lúc đó nó đụng vào cái quả đất của ta. Đấy là ta nói cho khoa học đó, nó có thể đụng thiệt đó. Nhưng mà người ta cũng có tìm cách thì người ta đang để làm cho nó lệch cái đường đi của nó đi, đặng nó đi hướng khác cho nó không đi thẳng vô qua đất ta, tại để là ta nghiên cứu vậy đó. Thế thì là trên thế giới này thì ai cũng sợ gì gom lắm, mà cái sợ là cái tất nhiên của mọi người thôi. Nhưng mà cái mình học đạo mà thì phải có khác hơn một chút. Có khác hơn một chút là cũng có nghĩ ngợi, chứ còn chúng ta là chưa trở thành mà không nghĩ ngợi được đâu. Ví dụ như tôi nè, tôi nghĩ ngợi nếu năm 2000 thì còn tới đây là được 18 năm nữa, hoặc là tôi đã 8 năm hả? 92, còn có 8 năm hả? Cuối tôi kìa. Thật ra vậy là còn có 8 năm à? Thành ra đối với tôi nghe đó là tôi có ý nghĩ này trước này nha, vậy là năm đó 8 năm nữa với 65 là 74, cỡ đó thì quá ngon lành ha. Nếu mà chừng đó mà chờ tới chừng đó mà nó đụng thì mình cũng quá ngon lành, không có cái gì ân hận rồi. Đó là trước hết là nói bản ngã cái đã ha. Tuy nhiên nhớ lại những cái đứa nít mới sanh rồi từ 5, 6, 7 tuổi, 12, 13, 14 cho tới những cái người mà dưới 61 á, nhớ lại cũng còn tội nghiệp những người này mà nhất là cái tuổi trẻ từ 30 trở xuống nó chưa biết cuộc đời gì hết, nó chưa có hưởng bao nhiêu, mà còn cái tuổi mà 20 trở xuống thì nó lại còn ghê gớm nữa, cái nhựa sống nó còn ghê gớm nữa, nó chưa biết cái gì là sợ sạch khổ sở gì hết, mà nó chết thì cũng nghĩ đáng thương cho cái nhóm này này. Thế là cái nghĩ thoáng qua vậy thôi, nghĩ thoáng qua mà, nhưng mà trước là cũng nghĩ tới cái bản ngã của mình. Đó là nghĩ, ý nghĩ đó là ý nghĩ chung của phàm phu là phải nghĩ vậy thôi. Nhưng mà riêng về cái phần mình thì sao? Của sự vật hiện tượng mới gọi là cái người mà dạo chơi trên những cái đợt sống sinh tử, du ngoạn trên những đợt sống sinh tử. Đấy, cho nên là nói theo kiểu của thế gian phổ thông, rồi nhiên đặt cái vấn đề cá nhân của bản thân mình, rồi dùng cái quán thế của mình nghĩ như thế nào. Cho nên mà không có quán á hả, chừng đó ví dụ như cỏ tu gì mà được 70 mấy thì cũng còn tiếp là vậy, chứ ông già thì Tân Long thì 73 thì ông còn cỡ xe ông đi ngon quá, tôi mất hết cả chục năm sao. Thế là nếu mà phân bì với ông cụ Tân Long này là tôi lỗ, tôi còn thấy tôi còn chưa bằng lòng cơ mà. Ông cụ Tân Long nó 83 đó, cỡ xe đạp đi nghe giảng đường đều vậy. Ông cười lắm. Và nếu mà cho vô cụ Tân Long á, cụ Tân Long còn răng còn nguyên hả, răng còn nguyên, mắt còn trắng, cỡ cho đạp đi khắp thành phố cười lúc nào cũng ha ha ha, rất là giòn giả. Mà nếu như mà tôi mà so sánh với cụ Tân Long thì tôi vẫn còn thấy đau khổ chứ mà này. Nhưng mà nếu mà dùng quán khí thì là cái quy luật vô thường này thì vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ chư tồn tịch vong sát na dị thế khí như xương xương hữu lộ thúc hốt tích vô ngạn thọ tỉnh đàn khởi năng trường cửu. Vô thường và bệnh chết nó không hẹn với ai hết. Cho nên tuyệt đối của ta dạy rằng mạc đại lão lai phương niệm Phật mà cô Phật đa thị thiếu niên nhân, đừng có đợi tuổi già, đừng có hẹn tuổi già mới tu. Biết bao nhiêu người ở ngoài những cái nghĩa địa, những cái gò mã đó không, là tuổi trẻ đầu xanh vẫn chết kia mà. Thế thì là cái chết này đâu có phải đợi già hay đợi gì đâu, người trẻ cũng chết kia mà. Vấn đề, cho nên vấn đề là phải quán cái chân lý vô thường để mà không đau khổ nếu nó có thể đến. Chứ còn bằng không mà vô minh là 75 là còn nhớ tới ông cụ Tân Long là ông tâm mấy, thế thì mình mất bao nhiêu năm cũng còn tiếc nuối. Cho nên cái quán nó lợi như vậy đó, mà phải học vậy đó. Còn muốn nhắc cái này chúng là tập quán, quán cái chết. Trong đầu Phật có cái pháp quán cái chết đấy. Quán cái chết rồi là mà thành tựu được cái quán cái chết rồi mà các vị nhẹ nhàng vững vàng rồi là trên đời các vị không có thấy cái gì mà phải sợ sệt nữa. Mà không sợ sệt là không có đau khổ. Nhưng mà nhớ một điều là quán cái chết. Nhưng mà còn cái khó là cái quán như vậy mà trong lúc thành tựu cái quán đó mà không được bi quan, cái chỗ đó mới là đại thừa Bồ Tát. Chứ không phải là quán cái chết, quán vô thường, quán cái chết rồi là không làm gì hết mà để mà chờ ngày chết là cái đó sai đó nha, sai đạo Phật à. Cho nên quán cái chết nhẹ như lông hồng, mà trong cái lúc hàng ngày vẫn sinh hoạt, vẫn làm ăn, với cái làm ăn mà không có tổn thương tới cái lương tâm và cái đạo đức và bồi dưỡng cái trí tuệ, cái đức thánh thiện cho mình, thì vẫn phải làm ăn đều đều. Không được lười biếng, không được vẫn có tu hành mà không làm gì hết, mà vẫn quán chết, quán vô thường. Đó là cái chết của đạo Phật, nó khó là nó khó cái chỗ đó đấy chứ. Chứ ví dụ như giờ ai đó nuôi mình, ta hứa ta nuôi mình đầy đủ hết rồi, mình vô trong cái cốc cái nhà gì đó thì nằm không có tổng, mình quán vô thường, mình chờ ngày chết rồi, cái đó ai làm cũng được. Ta nuôi mày ăn chứ quá mà ở không nó vậy, rồi còn mình quán gì quán, không quán thì nó cũng chết thôi. Rồi cuối một đời vậy đó, cái đó không phải, sai. Cho nên là khi mà tôi nghiên cứu kinh điển sâu rồi đó, tôi thấy cái phương pháp mà nhập thất rồi ăn ở không hoài đó, cái đó hoàn toàn không đúng Phật, không đúng đạo Phật. Tu hành mà ăn ở không hoài, hỏi lại gì nói tôi nhập thất đó, không đúng đạo Phật. Bồ Tát Phổ Thủ nói ngã và vô ngã là hai, ngã hãy còn không có, vô ngã càng không thể có. Đây, đây, cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc. Thường thường là kinh điển dạy là phải quán vô thường, khổ, vô ngã và bất bất tịnh chứ gì, mà phải quán vô ngã. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà hàng ngày mà cứ đâm chiêu mà mơ mộng vô ngã đó, là lại kẹt vào một cái pháp vô. Chấp ngã là sai rồi, mà bây giờ cứ đâm chiêu tư tưởng mơ mộng cái vô ngã, thế thì là bỏ cái gọi là ngã, cái ngã đó không thật rồi, mà đi bỏ cái ngã để đi lấy cái vô ngã. Cái vô ngã vốn đã không có, cái ngã đã không có, thì cái vô ngã lại càng không có, mà bây giờ lại bỏ cái này gọi là cái ngã mà đi mơ mộng cái vô ngã, thế là lộ lạ thôi. Cho nên tu là nó có là chỗ đó, học giáo lý là cái chỗ đó đấy chứ, giáo lý học sâu là chỗ đó. À, ngã ấy còn không có, vô ngã càng không thể có. Thấy được thật tánh của ngã thì không còn khởi cái quan niệm hai. À, thấy được thật tánh của ngã thì không còn có khởi cái quan niệm hai, tức là không còn khởi cái quan niệm ngã và vô ngã. Vì cái thật tánh của ngã là không có ngã rồi, thì không có khởi cái quan niệm mong tìm cái vô ngã nào khác nữa hết. Sâu là sâu cái chỗ đó. Cho nên Đức Phật mà truyền cái bài kệ cho ca viết mình làm tổ thứ nhất cho mình, pháp pháp bổn vô pháp. Bữa nay ta truyền cho ông đây nghe cái bài kệ, nhớ nha, pháp pháp bổn vô pháp. Các pháp mà gọi là pháp đó, nó là cái pháp vô, nó không có gì hết, nó là cái pháp vô. Nhưng mà nếu mà mình giảng pháp vậy mà nói nó là vô, rồi là mình đam mê, mình chấp mắt, mình tư duy, mình quan niệm cái vô đó, thế là bỏ cái có mà đi tìm cái không, lấy cái không lại cho là cái có mới chết đi chỗ đó chứ. Bỏ cái có mà tôi nói thật ra để đi tìm cái không, thì vô tình lại lấy cái không có gì hết lại cho là cái có. Cho nên pháp pháp bổn vô pháp và vô pháp pháp diệt pháp, ta truyền ra cho ông nè, ông nên biết rằng là cái pháp mà gọi là vạn pháp ấy, nó vốn là cái pháp vô. Nhưng mà ông nhớ rằng nha, cái pháp vô đó, nếu mà ông chấp mắc cái tên cái pháp vô đó, thì pháp vô nó trở thành một pháp. Đấy. Cho nên không được chấp cái pháp vô. Ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tàng pháp. Bây giờ đây ta trao cho ông cái vô pháp. Cái vô pháp đây có nghĩa là ông nhìn vào pháp, ông đừng thấy có nó, ông đừng thấy nó thật có là một pháp gì cả. Một pháp gì cả. Đó là cái vô pháp mà ta truyền cho ông đó. Nghĩa là ông coi như sắc bất dị, không không bất dị. Sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, mà nghe nói sắc đó là không, mà gọi là không chính là nghe nói vạn vạn pháp sắc đó, nghĩa là ông đừng chấp là không hết, khỏi cần nghe vạn pháp người ra trở thành không, mà nghe nói vạn pháp là sắc chất đó, mà ông tự thấy nó là không, nghĩa là ông không chấp, ông không dính mắt nó là được rồi, chứ đi tìm cái vô nào nữa không có đâu. Hay lắm, đạo Phật nó sâu sắc dữ lắm. Thành ra cái lớp học của ta ở đây là phải nói rằng là phải siêng năng, phải đọc sách, rồi phải tìm hiểu, phải tư duy, mới thấy cái hay của nó, của kinh Phật. Cho nên thấy được cái Phật tánh của ngã thì không còn khởi cái quan niệm hai, do vậy mà tôi thể nhập cái pháp môn không hai. Bồ Tát Điển Thiên nói rằng minh và vô minh là hai, Phật tánh của vô minh là minh. Trời ơi, cái này nó hay quá lên vậy. Thường thường ai cũng thấy minh và vô minh. Cho nên là chúng ta tu hành là ta cần dịch từ vô minh chứ gì? Và cầu dịch từ vô minh nghĩa là hy vọng là ta sẽ được cái minh chứ gì? À, liên tiếp danh tự ngữ ngôn là vậy đó. Nhưng mà phải hiểu vượt ngoài cái danh tự ngữ ngôn đó. Cho nếu mà ta hy vọng hằng ngày dịch từ vô minh mà để ta lấy cái minh là sai rồi đó. Minh vô minh là hai, thực tính của vô minh là minh, minh cũng không chấp thủ, ly tất cả số, trụ tâm trong bình đẳng không có ý niệm hai, do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Chính do những cái đoạn như thế này cho nên cái bài cái quyển sách, cái tập sách Chứng Đạo Ca của Huệ Giác Thiền Sư á, đầu chương á, khởi đầu á, ông nhắc rằng quân bất kiến việc học nhân như nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, hoan minh thật tánh, tức Phật tánh, ảo quá không thân, tức pháp thân. Này các ngài có thấy không, những bậc việc học vô vi, những bậc mà rảnh rỗi đạo rồi, nhà đạo đó ha, thì bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, không có trừ vọng tưởng mà cũng chẳng có hy vọng mong cầu chân như. Vì vô minh Phật tánh, tức Phật tánh, cái thực tánh của vô minh là Phật tánh. Cũng như ở trong các vị nè, nếu mà ngài các vị là khởi cái niệm mà vui mừng buồn giận thương ghét phải quý hơn thua tốt xấu đó, đó là các vị là sống trong vô minh đó. À, rồi từ cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đó, các vị nổi giận lên đùng đùng rồi là gắt gỏng khó khăn, là đánh đập chửi bới, là đau khổ thì kia đó, mà thì đó là vô minh đó. À, nhưng mà cái thực tánh vô minh đó là ở đâu? Thực tánh vô minh đó nó ở trong các vị sẵn rồi hết đó. Cho nên là cái thực tánh vô minh là cái Phật tánh nó ở trong các vị sẵn rồi hết rồi. Khi nào có một người bạn bè khách quý phương xa đến, hoặc là người đáng kính trọng đến ha, các vị bình tĩnh mà vui vẻ rồi rửa mặt đi, vuốt tóc lên cái gì ha, cái chào dạ thưa bà hai mới tới chơi, dạ bà hai bạn giỏi ha, à dạ bác tư mới tới, dạ thưa bà bác tư vào, tất nhiên là cái giận dữ nãy giờ đó mà nó hết trơn liền tức khắc. Như thế thì là có phải là cái thật tánh minh nó ở trong cái gì không? Cái thật tánh minh nó ở cái gì? Là cái tánh mà hiền hòa, mà nhu nhiếm, mà đẹp đẽ, mà lịch sự, nó ở sẵn tổng rồi. Còn cái mà vô minh hồi nãy nó giận dữ đùng đùng mà chửi bới đó là nó đi mất rồi. Cho nên là gọi là từ từ cái gì, bất từ vọng tưởng là vậy, không có từ gì hết, hết mê là nó khởi vô minh, nó khởi nó tác động, nó hoành hành, mà hết tánh giác. À, cần lịch sự lễ đáp, dạ thế mà là hai giờ. À, chị Tư ở bên Canada mới về à, mà chị Tư vào ha, bởi vì biết chị Tư này chắc là tới thăm cũng có quà gì ở Canada đây. À, thế là nó bay tỉnh lè nha, thế là minh nó hiện ra lè nha, cái vô minh mất lè ra thôi, tụi bay giờ mình vô hết cái trời nha, đang nãy giờ đang chơi đùa, thế là vô minh mất lè. Do chỗ đó cho nên cái đạo lý của đại thừa ta gọi là cái người tu hành không cần từ vọng tưởng là vậy đó, chỉ cần giác là vô minh mất, mà mê thì vô minh nó sợ. Cho nên cái Phật tánh của vô minh là cái Phật tánh là cái tánh thanh tịnh, vui vẻ, ôn hòa, hỷ xả đó. Mấy câu này nó khó ghê gớm lắm, cho nên là Quyền Giác mới làm ra, mà làm ra vậy ta mới gọi là giá trị. Mà ông Quyền Giác thì sư là ông ngộ trong cái bộ kinh Di Ma Cật này, ông tỏ ngộ về kinh Di Ma Cật này, ông sáng tác ra. Bồ Tát Hỷ Kiến nói rằng sắc và không là hai, sắc tức là không, không phải sắc diệt rồi mới không. Đây, cái này các vị học rồi, nghe cái này là biết rồi, học Bát Nhã, học Lăng Nghiêm rồi. Tánh của sắc tự không, bởi vì tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc, thanh tịnh bản nguyên châu tiến pháp giới, từ chúng thanh tâm ấm khởi thì lượng thuận nghiệm phát hiện. Sắc vốn là không, mà không á, nó lại là sắc. Thành ra cái sắc đó nó thanh tịnh, khắp cùng trong pháp giới nó thanh tịnh bản nguyên. Chỉ khi nào cần nó bấm theo cái yêu cầu của chúng sanh thì nó mới hiện thôi. Thì đây là cái này ta học rồi đây nè. Cho nên không phải là về sắc diệt rồi nó mới không, tánh của sắc là tự không, là gì đó. Sắc bất dị không, tức là tánh cái sắc đây nè chẳng khác không, mà không bất dị sắc gọi là không, chứ không rời cái sắc này. Sắc bất thị không, nghe cái sắc này mà thấy nó là không, không bất thị sắc gọi là không, thì thật là chính nơi sắc này mà mình coi nó, mình biết nó là duyên sanh, cho nên nó không có tồn tại lâu dài, đừng chấp cho nó vậy thôi đó. Cái chỗ đó là cái chỗ tu hành của đạo Phật đây, đừng chấp nó, chứ không phải là nó cần phải hủy diệt nó, không cần. Sắc bất thị không mà ngay nơi nó đây là không nè, đừng có đam mê giữa ai nó để nó trở thành như không có. Cho nên là thành Phật cái gì á, đâu có như là Thế Tôn ta thành Phật rồi thì gian dâm trên đời này đâu có cần phải nghiền nát cái nào để bỏ đi đâu, vẫn còn nguyên mà. Nhưng mà với Ngài thì nó không có thôi, nó có nhưng mà với Ngài như không có, mặc dù Ngài cũng cần dùng nó. Nên là ví dụ như giờ nó cũng cần dùng cái bình nè đó, là cũng đổ nước vô cũng rất uống đàng hoàng được vậy. Nhưng mà như vậy là nói không là nói thì không sao, là gì là phải tập thôi nha, phải tập thôi. Xài thì ai cũng phải cẩn thận rồi để cho có mà xài, vì nó là cái cần của cuộc sống mà, cho nên phải cẩn thận trong lượt là tổ thả. Nhưng mà chẳng may nhưng mà như có là nó bể thì có tao nhói cái tim, nhưng mà cũng cho nó nhói vừa vừa vậy thôi nha, đừng có để mà nó nhói quá cái đường la lối rồi ôm chồng rồi chửi bới rồi đánh đập, cuối cùng rồi á ta gọi là bát bể đánh con sao lành. Cái bình nó đã lỡ bể rồi, giờ đánh con chửi chồng hay là chửi vợ gì đó cũng đều không có làm được. Cho nên nó có đằng đằng nó có hơi nhói, bởi vì mình chưa thành Phật mà nó còn nhói. Nhưng mà cho nó nhói nhẹ 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 cái rồi mình rút cái nhói ra đó, phải tập vậy thôi nè. Như Lai Thế Tôn là ông nhờ vậy đó, cho nên là Như Lai Thế Tôn là không cần mua bình, bởi vì không mua bình nó mới là có an lành, có giải thoát. Khát nước biểu anh an xuống suối hút mà, nhớ không các vị, nhớ cái gì? Chỗ đó là cái chỗ mà tuyệt vời của những bậc mà thánh nhân mà thiên hạ sùng kính, là cái chỗ đó không á. Các vị mà dân nhân trên thế giới mà hiền thánh trên thế giới mà được ta sùng kính là toàn là các ông nghèo, chứ không có ông nào giàu mà thiên hạ sùng kính hết á. Bởi vì giàu là phải chấp ngã chấp pháp, mà trong cái giàu là phải gây bao nhiêu cái sự đau khổ tiêu máu của người ta nó mới vô đó được, mình mới giữ được cái của đó. Còn mà giữ được của đó thì ai động cái của đó là mình phải có bảo vệ chứ gì, bảo vệ bắt cộng tối súng ống đó là quan lớn ha, còn quan nhỏ thì cũng có người hầu hạ bắt đem đi giải công an giải tòa này kia, ví dụ vậy. Đó là vì mình có sự nghiệp, có của cải, có chức quyền mà. Thế thì là nó ở trong cái dòng tương đối của thế gian, thế thì đáng như mọi người không có gì đáng người ta để ý cả. Còn những cái bậc mà nghèo trên thế giới, chẳng hạn như cái chuyện mà Hứa Do Sào Phủ mà ta viết sách ta để lại cả mấy nghìn năm bây giờ ta đọc đó mà, là tại vì cái mấy ông đó nó có cái đặc biệt, ông vua thuấn mà tìm để mà ngôi vua mà, ông nghe rồi cái ông xuống suối ông rửa lỗ tai ông kỳ lỗ tai. Thế thì là ông xào phủ gặp hỏi bữa nay nếu cho anh làm gì mà anh kỳ cho lỗ tai anh dữ vậy, cái gì mà anh rửa dữ vậy? Nói ta mới đang nói chuyện với ông vừa phước, ông được kiếm ta, ông tiền tao cái ngôi vua, cho nên ta nghe nó bẩn cái lỗ tai xuống đây rửa. Thì đó là xào phủ nó chết cha. Vậy mà tôi không hay, nãy giờ tôi cho trâu tôi nó uống nước dưới cái ngọn suối này, vậy là tôi về tôi rửa miệng trâu tôi nữa chứ, để nó cho miệng trâu luôn. Này, những cái bậc đó, những cái bậc mà danh lợi không màng tí tí tị đó, thì nhân loại người ta mới kính, người ta mới quý, người ta mới viết ra để mà cho những người hiền nhân quân tử đó, ta kính mộ cái đó, ta viết ra. Chứ còn những người mà những ông vua mà giàu quá và mà giàu cái gì phải ác, mà ác thì có để lại đi nữa là để lại cái gương xấu cho đời xa lắm thôi, chứ ta có kính quý. Đấy, cho nên cái mức độ mà của những người mà được tôn kính trên thế giới là đều là người không có sự nghiệp. Đức Phật Thích Ca của ta là một người không có sự nghiệp giống như vậy. Rồi Đức Chúa Giê-xu cũng là người tranh đấu cho chính trị nha, tranh đấu cho nhân loại, cho cái chân lý công bằng của nhân loại, chứ cũng không phải là giàu có, cho nên mới được nhân loại kính quý. Và các bậc thánh nhân đều như vậy hết. Thành ra là cái ngã và cũng như ngã sở đó mà. Thì vấn đề sắc không à, không phải sắc diệt rồi mới không ha. Tánh của sắc tự không, nhìn thấy sắc rồi thọ tưởng hành thức cũng vậy. Đức Thế Tôn ta là chẳng nhìn thấy sắc không, mà thấy thọ tưởng hành thức cũng đều không. Thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức, cái câu này khó lắm đấy nè, câu này là nếu mà học là học lâu lắm nó mới ra. Không phải sắc diệt rồi mới không, tánh sắc tự không, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thức tức là không, không phải sắc diệt rồi mới không, tánh của thức tự không, do quán triệt chân lý đó tôi thể nhập pháp môn không hai. Vậy đó thì cái câu đó là nếu mà học cho kỹ á, như nãy nói giờ là cái bình là sắc nè, phải thấy nó là không ha. Đây là sắc quẩn nè, còn bốn cái quẩn khác là thọ, thọ quẩn, phẩm quẩn, hành quẩn, ba cái đó ta gọi là những cái tâm sở pháp đó. Còn cái sắc quẩn này ta gọi là sắc pháp đó. Rồi thọ quẩn, tưởng quẩn là tâm sở pháp đó, hành quẩn là tâm bất tương ưng pháp đó, tức là những cái pháp mà thường dùng danh ngôn giả lập. Và cái chữ thức quẩn đó là nó thành ra tám cái thức, gọi là bát thức tâm dương của ta, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Thế thì là thấy sắc này là không, không phải diệt sắc rồi mới không. Họ tưởng hành thức cũng tư duy, cũng quán chiếu rồi cũng thấy y như vậy. Như vậy có nghĩa là đã chúng học rồi, đại thừa bất pháp, tức là 100 pháp của cái bộ luận đại thừa. Trong 100 pháp đó gồm có tâm quân, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ân hành pháp và vô vi pháp, gồm có 100 pháp đó để cắt nghĩa, để giải thích về cái nguyên do hình thành của tất cả những cái thứ vật chất ở trên thế gian này. Mà nhìn thấy ngũ quẩn như vậy, ngũ quẩn là không, đồng nghĩa với thấy dạng pháp dài không. À, do đó mà phải nhập được cái pháp môn bất nhị đối với cái ông Bồ Tát này. Như vậy là Bồ Tát này là thấy dạng pháp dài không, mà dựa trên sắc là cái thứ nhất. Thành ra học Phật mà học cái đoạn này đó ha, mà cách nghĩa cho được, mà cho kỹ đó, là phải học ra từ ngũ quẩn triển khai ra đại thừa bất pháp, nó thành ra cái bộ di thức học mà các vị học đó. Cho nên là dựa vào cái này mà nếu mà đem mà học ra bài bản đó, học cho kỹ bài bản đó, là phải học đây là cả bao nhiêu tháng liên tục vậy đó. Nếu mà học trường Phật học á, là phải triển khai bao nhiêu tháng liên tục á. Bồ Tát Minh Đức nói rằng sự sai khác của tứ đại và sự sai khác của không đại là hai. Tứ đại là địa, thủy, hỏa, phong, các vị biết rồi. Và ngoài cái địa, thủy, hỏa, phong thuộc về vật chất ra, thì nó có cái đại đối lập gọi là không đại. Ở đây chỉ nói ngũ đại thôi. Địa, thủy, hỏa, phong thuộc về vật chất, thuộc về cụ thể. Còn không đại là cái này là cái đối lập với cái cụ thể, là cái không. Mà thông thường thì ai cũng hiểu rằng là tứ đại là nó cách
khoảng giữa, cũng không hiểu hết được như thế, cũng tức là nhận thức rõ tính của các đại. Do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai,
nghĩa là thấy rằng là tánh của tứ đại cùng với tánh của không đại không có khác. Bồ Tát Diệu Ý nói rằng nhãn căn và sắc tần là hai, biết rõ tánh của nhãn căn và tánh của sắc tần
ở giữa cách đức sự ái ngữ, thế là không còn tham, không còn sân, không còn si, đó là trạng thái tịch diệt.
Nghĩ đối với thanh tỷ đối với hương, thiệt đối với vị thân, đối với chúc ý, đối với pháp cũng như vậy, biết rõ tánh của ý căn và tánh của pháp tần, đoạn trừ sự ái nhiễm tham sân si, đạt đến cái trạng thái tịch diệt, an trụ trong cảnh giác như vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Cái chỗ này là một phương pháp tu rất là khó mà chúng ta cần phải tập đó nha. Biết rõ tánh của nhãn căn và tánh của sắc trần ở giữa các đức sự ái nhiễm. Đấy, nhớ rằng là chúng ta mà sở dĩ mà nó sinh ra phiền não khổ đau trùng trùng, nó sinh ra vô minh đó, trùng trùng đó, là do sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đối với sắc trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, nó sinh ra cái sáu cái phân biệt của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Thì cái ở đây người ta dùng chỉ cắt đứt cái chặng giữa đó, tức là khi mà sáu căn nó xúc đối với sáu trần thì cái chặng giữa là sáu cái thức đó, ta phải cảnh giác nó. Ta đừng để cho thấy sắc mà quá ham, quá tham, đừng để cho nghe âm thanh mà quá yếu lòng, đừng để cho hơn, cho vị, cho xúc, cho pháp trần nó lôi cuốn. Như vậy có nghĩa là ta làm chủ về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết đấy. Cái đó là gọi là cắt đứt cái chặng giữa là ở chỗ đó, tức là làm chủ cái lục thức. Cái này là cái khó mà hãy tu là phải vậy đó. Vì vậy cho nên cái bài pháp đó nói là đệ tử chúng đẳng tự như chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sinh tử giữ siêu tầm, trục sắc sinh như tham nhiễm. Tại vì ta chạy theo sắc sinh tham nguyện xuất pháp, mà sinh ra tham nhiễm mà. Lục tiền lục, thập tiền tập, thập sử tích thành, hữu lộ chi nhân, lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội. Là vì sáu căn mà nó tác động với sáu trần, nó sinh ra sáu cái phân biệt mà ta không làm chủ được, không làm chủ được cho nó sinh tội chỗ đó. Cho nên cái vấn đề tu hành là biết rõ tính chất của lục căn, biết rõ tính chất của lục trần, ở giữa có cái nhận thức phân biệt là gì, là sáu thức. Đây, mà làm chủ được sáu thức đó thì không còn thấy có cái vấn đề căn trần phá hoại tác động tâm hồn ta, do đó mà ta hoàn toàn trở về với cái trí căn bản thanh tịnh, gọi đó là thể nhập pháp môn không hai, nghĩa là căn và trần không còn làm hại được gì ta nữa hết. Ta ở trong một cái sức tự chủ tự tại. Cái chỗ đó là cái chỗ mà tập tu đó, mọi người đệ tử phải tập tu như vậy mới có đem lại kết quả.